xin chào mọi người, mình là Cỏ và mọi người đang lắng nghe Ngồi Xuống Trà, series podcast về đủ mọi thứ trên đời của cô nàng thanh lịch thì ít mà chăm chích thì nhiều, đó là mình. Vậy là mình và mọi người đã cách xa nhau khoảng một tuần. Mình đã lỡ hẹn với mọi người nên là mình cảm thấy vô cùng xin lỗi về sự gián đoạn này. Thiệt ra là mình đã mất khoảng hơn một tuần để chuyển nhà cho Ngồi Xuống Trà. Thì như mọi người đã biết ở trên fanpage của mình thì Ngồi Xuống Trà đã được chuyển qua Spotify để có thể mang lại chất lượng audio tuyệt vời hơn đến với mọi người, cũng như là đối với những ai là fan của Spotify. Do đó mọi người có thể lắng nghe Ngồi Xuống Trà trên Spotify. Và link á, đến channel của bọn mình thì mình đã để trong một description cũng như là caption của bài post hôm nay rồi, cho nên là mọi người nhớ đọc hết caption của mình nha. Nhân tiện á, thì số vừa rồi sắp được 100 lượt nghe trên SoundCloud, đó là Học Hành Chịu Muôn Thở. Trời ơi, lúc mà mình check cái lượt xem á, mình mừng khóc luôn, kiểu trời ơi, lâu rồi mình mới có thể thấy được cái lượng nghe nhiều như vậy. Và đó giống như là một động lực cho mình để mình có thể tiếp tục cái podcast này, nên là mình vô cùng cảm ơn mọi người. Thiệt ra thì bây giờ mình đang cúi đầu cảm ơn mọi người luôn á. Ngoài ra thì chuyện liên quan đến về có một cái chuyện liên quan đến chuyên mục Học Hành Chị Muôn Thở, là sau khi mình thu rồi thì mình nhận được một câu hỏi đến từ một thính giả của Ngồi Xuống Trà. Bạn có hỏi mình ba câu nhưng mà rất là tiếc thì sau khi mình nhận thư thì bọn mình đã thu rồi, cho nên là bọn mình đã không thể trả lời bạn được. Cho nên dù sao cũng cảm ơn bạn rất là nhiều vì bạn đã gửi câu hỏi này. Và mọi người, nếu ai muốn gửi câu hỏi đến Ngồi Xuống Trà thì nhớ click vào link hộp thư của bọn mình nha. Để bù đắp cho việc nhận câu hỏi chậm trễ từ bạn thì hôm nay mình sẽ trả lời luôn trên số này. Bạn có hỏi mình á ba câu hỏi. Câu đầu tiên là về chuyện du học á, khi đi du học ngoài chuẩn bị ngoại ngữ ra thì mình còn cần chuẩn bị gì nữa không ạ? Ví dụ như chuẩn bị tâm lý như thế nào để không bị sốc văn hóa, làm gì để không bị cô lập, chuyện tiền bạc thì chuẩn bị như thế nào, khi đối mặt với cám dỗ nơi xứ người sẽ xử lý ra sao? Vậy là mình sẽ bắt đầu trả lời theo từng ý nha. Mặc dù câu hỏi của bạn hơi dài. Theo đúng kinh nghiệm của mình á, thì việc bạn đi du học, không chỉ việc bạn đi du học mà là bạn đến bất cứ đâu, và một khi mà bạn quyết định sống tự lập, không phải sống với gia đình của mình nữa, thì bạn sẽ phải bắt đầu làm quen với một thế giới mới, rộng lớn hơn và nhiều điều mới mẻ hơn. Đi du học nó chỉ là một ví dụ thôi. Mình thì chưa có cơ hội đi du học, mình chỉ là học sinh trao đổi, nghĩa là trao đổi trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Cho nên là trải nghiệm giữa một đứa là sinh viên trao đổi và một đứa là du học sinh thì nó sẽ khác rất là nhiều. Bởi vì khi bạn là du học sinh thì bạn sẽ phải ở đó một khoảng thời gian rất là lâu, và lâu hơn mình. Chỉ dựa vào việc mình là học sinh trao đổi thôi thì mình có thể chia sẻ với bạn một số kinh nghiệm của mình như sau. Mình có cơ hội đến với Thái Lan thì mới đầu á, mình không hề làm những cái research trên Google hay gì về việc văn hóa ở đó người ta như thế nào, mình rất là ít. Nên là lúc mà đối với mình luôn á, thì văn hóa ở châu Á nói chung á, không làm mình sốc lắm. Nhưng có một điều mình muốn lưu ý với bạn là dù bạn đi bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, thì việc đầu tiên mình khuyên bạn đó là bạn nên tìm hiểu về văn hóa của nước đó trước cái đã. Thì bằng chứng là học từ lỗi lầm của mình, khi mà mình đến Thái Lan á, bọn mình là do ban đầu mình không có làm tìm kiếm gì về việc văn hóa cũng như lễ nghi ở đó. Nên là có một ngày đẹp trời, bọn mình rủ nhau đi chơi hết cả cái Bangkok, xong rồi dừng lại ở một cái công viên nọ. Thì đang lúc là nằm chơi chém gió thôi, nằm chill, thì tự nhiên có cái tiếng kèn hoặc là tiếng loa gì đó trong công viên nó vang lên. Bọn mình cũng mặc kệ, tại vì bình thường á, bạn vào công viên sẽ nghe là người ta mở nhạc, mở này nọ, nhưng mà toàn tiếng Thái thôi, thì bọn mình cũng sẽ nghĩ đó cũng chỉ là một bản tin thôi. Nhưng mà sau khi nằm á, thì cảm thấy rất là chấm chích trên đầu. Thì nhìn xung quanh á, là mọi người ai cũng đang đứng lên hết. Và những người mà đứng gần bọn mình á, thì họ quay qua nhìn bọn mình rất là nhiều, rất là kiểu là nhìn chằm chằm luôn á. Thì kiểu sau khi ý thức được việc tự nhiên mọi người đứng hết lên như vậy á, mà mặc dù không biết là đang có chuyện gì nhưng mà mình lập tức đứng lên giống như mọi người. Mình còn để ý là có người để tay lên ngực hoặc là chào nữa kìa. Thế là sau đó thì bọn mình mới biết là cứ vào ngày thứ mấy trong tuần đó, thì vào đúng 5 giờ hay gì đó, mình cũng không nhớ rõ nữa, thì Thái Lan á, họ sẽ phát tiếng nhạc để dù bạn đang ở đâu, bất cứ nơi nào mà nghe được tiếng đó thì sẽ đứng lại hành lễ chào cờ, giống như là mình chào cờ vậy á. Trời ơi, lúc mà mọi người nhìn bọn mình đang nằm, tất cả mọi người đều đang nằm, đang đứng mà bọn mình nằm, trời ơi, muốn giấu luôn cái mặt xuống dưới đất luôn. Lúc về lại ký túc xá, mình đọc trên mạng á, thì có những thông tin á, không biết là đúng hay không nữa, nhưng mà người ta nói là nếu như mà bạn không chào cờ trong lúc đó, có thể bạn sẽ bị phạt tiền hoặc là bỏ tù. Cho nên là trời ơi, thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bọn mình kịp ý thức được vấn đề và bọn mình đã đứng lên chào cờ rồi. Đó là một bài học hết sức là đắt giá. Khi mà bạn đi đến bất kỳ nơi nào, bạn nên tìm hiểu về văn hóa ở nơi đó. Và sau khi bạn tìm hiểu trước rồi á, thì bạn sẽ không bị sốc văn hóa nữa. Hoặc là nếu như mà có những chuyện, tất nhiên là tìm hiểu thì không phải là tìm hiểu hết được, cho nên là bạn bị sốc văn hóa thì cũng đúng thôi, không có gì hết, và bạn không có gì phải lo lắng hết. Thì làm gì để không bị cô lập hả? Mình nghĩ á, ngoài việc là ngoài việc bị sốc văn hóa ra á, thì bạn nên kiểu open up hết mọi thứ. Là bạn hãy chủ động mở rộng kết nối của mình đối với mọi người xung quanh. Tip của mình đó là mình luôn luôn cười thật tươi và chủ động nói chuyện với người mà mình muốn nói chuyện. Và bạn đừng bao giờ có suy nghĩ là bạn sẽ bị lạc lòi trong đám đông, hoặc là bạn sẽ bị cô lập đi vì bạn khác màu da, hoặc là bạn đến từ một nơi khác, vân vân, bla bla bla. Những cơn sốc tinh thần đó nó chỉ xuất hiện duy nhất vào lần đầu tiên mà bạn gặp nó thôi. Sau đó nó sẽ trở thành việc vô cùng bình thường vì bạn đã gặp rồi, bạn đã biết rồi, bạn đã làm quen với nó luôn rồi, thì sau này bạn không có sốc nữa. Họ thì có văn hóa của họ, mình cũng có văn hóa của mình. Nhưng mà đối với mình á, thì nguyên tắc giao tiếp giữa người với người không hề có chia ra ranh giới gì hết. Cho nên nếu như bạn có được kỹ năng giao tiếp của mình thì rất là dễ trong việc làm quen và mở rộng các mối quan hệ của mình. Và bạn cũng đừng nên kiểu trầm lắng quá, kiểu mình hòa đồng một chút thì mọi người kiểu thấy mình dễ gần thì họ sẽ nói chuyện với mình thôi. Cho nên là bạn đừng có quá lo lắng về việc đó. Nói chung là bạn tự tin lên. Đó. Ngoài đó thì kiểu bạn cũng không cần quá nhiều người quay quanh mình làm gì đâu. Mình tìm thấy thứ mình vui trước, sau đó là bạn sẽ tự khắc tìm được người có chung sở thích của mình thôi. Nói chung là vậy đó. Cái thứ hai bạn hỏi về chuyện tiền bạc thì mình nên chuẩn bị như thế nào trước khi đi du học. Thiệt ra thì mình cũng không rành lắm về việc chuyện tiền bạc á. Theo mình nghĩ á, là bạn nên tìm hiểu mức sống ở nơi mà bạn chuẩn bị đi đến. Bạn có thể tìm hiểu bằng cách là tham khảo rất là nhiều group du học sinh, bằng từ khóa là group du học sinh gì đó, xong rồi kèm theo cái đất nước mà bạn sẽ muốn đi du học đến. Rồi sau đó bạn có thể hỏi mọi người, thì những du học sinh trên các cái group đó họ rất là thân thiện, thì họ cũng cố gắng trả lời cho bạn. Thì nói chung là chỉ trả lời câu hỏi thôi mà, cho nên là ai cũng có thể giúp được bạn đó. Thì bạn có thể tham khảo mọi người ở trên đó. Rồi còn việc chuẩn bị như thế nào ở Việt Nam á, thì chắc mình không có câu trả lời cho bạn đâu. Sau khi bạn tham khảo được mức sống ở nơi đó rồi thì bạn sẽ tự khắc đo đạt được là mình sẽ xài khoảng bao nhiêu khi mà mình đến đó. Bạn không biết, nói chung là không bao giờ đâu, tiền á không bao giờ đủ cả. Không bao giờ là đủ. Thiếu thì có, nhưng không bao giờ có thể nói là đủ. Đó. Đối mặt với cám dỗ nơi xứ người thì nên làm gì? Bạn thân mến ơi, không ai cám dỗ được bạn hết. Nếu như mà bạn không cho phép điều đó xảy ra đó, vậy thì nếu như bạn có đủ hiểu biết rồi, bạn có đủ lý trí rồi, bạn cũng kiên định nữa, thì bạn sẽ tỉnh táo để phân biệt được chuyện nào đúng, chuyện nào sai. Thì sau đó bạn lo gì việc bạn sẽ bị cám dỗ, đúng không? Một lần nữa, bạn đừng có hùa theo đám đông. hãy luôn là chính mình thôi, và bạn phải tin vào bản thân mình. Mà còn lỡ xui sao á, bị dính cám dỗ á, thì cái quan trọng là bạn đã tỉnh ra hay chưa, bạn có ý thức được việc đó là cám dỗ hay là chưa. Cám dỗ hoạt động rất là gợi cảm, rất là thu hút, nhưng thực chất cám dỗ, bạn đã gọi là cám dỗ rồi á, thì nó có thể đưa cho bạn đi đến lối mòn nào đó, đi đến cái ngõ mà bạn không thể nào thoát ra được. Thì khi mà bạn ý thức được nó thì bạn sẽ tìm mọi cách. Bản năng con người mình rất giỏi, đó là khi bị dồn vào bước đường cùng á, thì mình có thể vùng vẫy để thoát ra. Cho nên là bạn sẽ tìm được cách thoát khỏi nó thôi. Cho nên là hãy tỉnh táo, không ai quan tâm bạn bằng bản thân bạn đâu. Về chuyện thi IELTS á, câu hỏi tiếp theo đó là về chuyện thi IELTS thì có chia sẻ nào về cách luyện writing để thi luyện reading để thi IELTS hay không? Thật ra thì học reading IELTS á, ngoài việc bạn phải làm quen với việc đọc nhanh thì bạn phải cố gắng ghi nhớ lại những thông tin chính mà của mọi đoạn văn mà bạn đã làm. Bạn phải nhận biết được từ khóa của câu hỏi cũng như là cố gắng tìm từ đồng nghĩa của nó trong đoạn văn. Thì đó là tip của mình thôi. Thực chất là reading IELTS của mình không phải gọi là xuất sắc lắm, cho nên là mình không có kiểu phương pháp tối ưu để giúp bạn cải thiện được nhiều đâu. Cho nên là bạn hãy tham khảo những người kiểu bậc thầy trong IELTS á thì sẽ tốt hơn. Câu hỏi cuối cùng, sau khi có chứng chỉ IELTS rồi, chứng chỉ IELTS mong muốn, thì mình làm như thế nào để tiếp tục duy trì động lực học Anh văn ạ? IELTS nó đối với mình không phải là tất cả, nó cũng chỉ là một tấm bằng để chứng minh cho các nhà tuyển dụng hoặc là các trường đại học nếu như bạn đang có ý định học bổng thôi. Thì IELTS không phải là đích đến cuối cùng, bạn đừng à, có rất là nhiều người lầm tưởng là IELTS là mình chinh phục được nó rồi, ý là thôi mình không làm gì nữa. Thiệt ra IELTS không có nghĩa, bạn học giỏi IELTS không có nghĩa là bạn nắm luôn cả thế giới tiếng Anh đâu, bởi vì tiếng Anh nó có rất là nhiều ngóc ngách khác nhau. Đối với người bản xứ mà còn chưa có thể tự nhận mình có thể giỏi nhất tiếng Anh chẳng hạn vậy đó. Nên là khi mà bạn giỏi tiếng Anh rồi, bạn tốt tiếng Anh rồi, bạn có thể sử dụng tiếng Anh để kết nối với thế giới, thì đối với mình việc học không bao giờ, không bao giờ hết và không bao giờ dừng lại đâu. Cho nên là việc duy trì động lực học tiếng Anh hay không là do bạn. Rồi, đó là những câu hỏi đã được mình trả lời. Và một lần nữa cảm ơn bạn vì đã gửi câu hỏi đến chương trình. Mình thì ngoài việc lãm nhảm ra thì mình cũng không có tối ưu trong việc học lắm. Nên là hy vọng dù ít dù nhiều mình cũng có thể gỡ một xíu thắc mắc trong bạn. Bạn nhớ chỉ tham khảo thôi nha. Rồi, vậy là mình cũng ngồi xuống uống trà và cỏ cũng đã đồng hành với mọi người được khoảng hơn một tháng. Một tháng này thì mình ra được 4 số, nhưng mà mình tuy số rất là ít ỏi thôi, nhưng mình thật sự rất là vui khi mà mình nhận được sự ủng hộ của mọi người, và mình thấy là sự ủng hộ đó đang càng ngày càng được tăng lên, cho nên mình kiểu rất là appreciate mọi người, vô cùng cảm ơn mọi người. Mình sẽ cố gắng để hoàn thiện chiếc radio bé nhỏ này và mang lại nhiều câu chuyện thú vị hơn đến với mọi người. Sắp tới mình có thể sẽ ra thêm một series mới có tên là Review Dởm, nơi mà mình sẽ review tất tần tật về những bộ phim, về những ban nhạc, về những bài hát và những gì mà mình, nói chung là mình rất là tâm đắc mà mình muốn review cho mọi người. Do vậy nên hôm nay mình muốn demo nho nhỏ về series Review Dởm cho mọi người, để mọi người có thể chiêm nghiệm được chuyên mục này, và hy vọng là mọi người có thể thấy nó thú vị để mình có thể duy trì và phát triển chuyên mục này. Cho nên chuyên mục ngày hôm nay có tên là Review Dởm. Chủ đề của ngày hôm nay đó chính là Cho Em Xin Đi, phim Hàn không chỉ có mơ mộng và sánh rện đâu. Lý do mà mình chọn chủ đề ngày hôm nay đó chính là thời buổi gì rồi á, khi mà mình lướt new feed trên Facebook á, mình thấy kiểu hàng tá comment về việc chê top 10 series được coi nhiều nhất trên Netflix là toàn phim Hàn. Thế là xong rồi, họ vô họ chê bai kiểu phim Hàn á thì có gì đâu coi, phim Hàn thì dở như hạch, rồi phim Hàn thì chỉ dành cho tụi con gái bánh bèo mê thôi, hoặc là tụi mê trai nó mới coi phim Hàn. Ngoài ra còn có nhiều người kiểu phim Hàn á là chỉ dành cho lũ mộng mơ. Trời ơi, thiệt luôn á, mình rất là muốn nói kiểu những người comment nó toàn là fan, kiểu là fan Marvel, fan DC, fan kiểu những bộ phim có nhiều plot twist rất là nhiều á. Nhưng mà trời ơi, cái anh ơi, Oscar vừa rồi á, về tay một bộ phim Hàn, của người Hàn, toàn là người Hàn đóng kìa kìa. Parasite á, có phải là dành cho kẻ mộng mơ không ta? Đó, mình rất là ghét những người khi mà họ chưa chiêm nghiệm được bộ phim mà chỉ cần biết à bộ phim này đến từ đất nước này, do người này đóng thì phim này chắc chắn dở. Mình không đánh giá cao về gu thưởng thức phim của họ cho lắm, bởi vì nhìn chung á, những người đó là những người có văn hóa theo kiểu hồi xưa người ta hay có cái văn hóa là văn hóa phồn thực, có thích những gì kiểu xôi thịt nhiều vô. Thì đối với mình, những người quăng những cái comment ầm ầm như vậy á, không đáng để nói cho lắm, nói chung là vậy. Thì những plot twist ná thở họ thích, ok, nhưng những plot twist đó không thể là thành phần để làm cho bộ phim hay được. Sẽ lâu lâu khi bạn xem một bộ phim có quá nhiều plot twist, tức là yếu tố gây kịch tính, gây giật gân á, quá nhiều, bạn sẽ bị ngộ độc. Và ít nhất là mình bị ngộ độc nhiều quá tiêu không nổi, nói chung là vậy. Bộ phim hôm nay mình muốn review cho mọi người á, có tên là Hi Bye Mama. Bộ phim là một lời giải đáp cho câu nói trong nhân gian mà ông bà hay nói với bọn mình, đó chính là đừng khóc quá nhiều, quá to, quá dai dẳng khi phải tạm biệt một người vĩnh viễn. Người mất họ sẽ không nỡ rời xa chúng ta đâu. Đó, hồi xưa mình nghe ông bà mình hay nói với mình câu đó, và sau khi mình xem phim rồi mình mới kiểu gật gù hiểu ra được vấn đề là họ nói. Phim Hi Bye Mama kể về cha Yuri, một người vợ đang mang thai, vô tình trớ trêu gặp tai nạn giao thông và qua đời, để lại đứa bé và người chồng. Nữ chính trong phim được diễn bởi Kim Tae Hee, cô nàng có nụ cười vô cùng xinh đẹp và gương mặt được xem là biểu tượng sắc đẹp của Hàn Quốc, đã từng đốn biết bao nhiêu trái tim trong chuyện tình Paris hồi đó. Lúc trước mình không hề nghĩ chị có thể diễn xuất hay lắm đâu, kiểu vậy, kiểu chị tạm được thôi, tại vì chị đẹp quá cho nên là mình bỏ qua hết mọi thứ. Và mọi thứ thay đổi, mọi nhận định của mình thay đổi cho đến khi mình xem bộ phim này. Kim Tae Hee lúc bây giờ đã là mẹ của những baby nhà Bi Hee, Biren và Kim Tae Hee, mình sẽ gọi là nhà Bi Hee. Cùng với vai trò là một người mẹ thật ở ngoài đời, chị đã diễn rất là xuất sắc vai diễn này. Không chỉ tròn vai đâu, có nhiều web, có nhiều bài review họ cho rằng chị chỉ diễn tròn vai, nhưng đối với mình, chị đã hoàn thành rất là xuất sắc vai diễn này. Bởi vì chị không ngừng làm mình đồng cảm với nhân vật trong phim. Cherry trong phim là một cô nàng hoạt bát và ngọt ngào, có một người chồng ấm áp tên là Jo Kang-wa do Lee Kyung-hoon thủ vai. Sau khi Cherry chết đi thì chị trở thành một hồn ma và ở lại căn nhà của vợ chồng chị, với một mong muốn duy nhất, đó chính là được nhìn thấy đứa con gái của mình lớn lên hàng ngày. Sau đó thì chị mới yên tâm lên thiên đường được. Đó cũng là điều đặc biệt trong phim, kể về việc các hồn ma sẽ được lựa chọn việc đi hay lên trển, tức là lên thiên đường á. Thì những hồn ma này sẽ được quản lý bởi bà đồng tên là Mi Dong. Vậy là sau khi chọn ở lại, ngày ngày cha Yuri phải chứng kiến sự dằn vặt và đau đớn khi mất đi người mình thân yêu nhất của chồng mình. Và không ai có thể diễn vai này xuất sắc hơn Lee Kyung cả, mình có thể nói với mọi người điều đó. Anh lạc lối trong sự tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng của anh lại được khắc họa một cách vô cùng thành công, và tuyệt vọng trong ánh mắt của chính anh. Mọi người có thể thấy được sự tuyệt vọng của người chồng khi mà có thể nhìn thấy bóng lưng của anh ngồi bệt hẳn xuống sàn, chỉ để khóc và khóc than vì nhớ vợ của mình. Anh cô độc trong từng bước đi qua những con đường mà dù nhiều người qua lại đi chăng nữa thì anh vẫn toát lên sự cô quạnh mà thôi. Bên cạnh anh là đứa con mà khi vừa chào đời đã mất mẹ, anh tuyệt vọng đến cùng cực luôn. Đến chuyện anh đã từng nghĩ quẩn là anh sẽ từ giã cõi đời để đi tìm chị, nhưng cũng rất là may á là sự thấu hiểu và đồng cảm của mẹ vợ anh đã có thể làm anh sống lại và chăm lo cho đứa con của mình. Sau đó anh gặp được người mới và có gia đình, nhưng mà anh không hề biết là cha Yuri vẫn còn đó và vô cùng quan trọng trên trái tim của anh. Thì ra là không cần biết thì cũng không đúng lắm. Đối với mình thì anh đã giấu đi cảm xúc đó, và anh trở nên từ một người ấm áp trở nên vô cùng lạnh lẽo và ảm đạm, giống như là anh mất đi vùng ánh sáng của đời mình vậy đó. Thì câu chuyện bắt đầu khi mà cha Yuri vô tình sống lại, với điều kiện là trong vòng 14 ngày chị phải tìm lại được vị trí của mình. Không biết đây vốn là đặc ân hay là hình phạt do chị chửi bới vô cùng mạnh mẽ ông trời hay không, thì cha Yuri sau khi sống lại, chị chả hề bỏ ra một tí công sức nào để lao vào cuộc hành trình tìm lại vị trí của mình. Nhưng mà như bà đồng Mi Đông khuyên, chị cũng chả muốn ở cạnh đứa con. Chị phải tìm lại được vị trí của mình như bà Mi Đông đã khuyên. Chị muốn ở cạnh đứa con gái của mình thôi. Và giờ đây đứa con gái này đã vào tuổi mẫu giáo rồi, nhưng lại gặp vấn đề trong việc giao tiếp. Ngoài ra cô bé còn có thể nhìn thấy hồn ma, bởi vì cha Yuri ở cạnh quá lâu. Và đây là hậu quả mà cha Yuri phải nhận lấy sau khi ở cạnh đứa con của mình. Chị làm mọi thứ để có thể ở cạnh và bảo vệ bé. Sau khi mà mọi người xem phim, mọi người có rất là dễ dàng có thể nhận ra được tình cảm và sự trìu mến luôn luôn long lanh trong ánh mắt của Kim Tae Hee dành cho đứa con của mình. Và dù cho có ở cạnh vợ mới của chồng đi chăng nữa, thì cha Yuri, chị vẫn vô cùng dễ thương hết mực. Và bởi vì từ sau khi chết đi á, hơn ai hết, cha Yuri biết người phụ nữ này xứng đáng ở cạnh con gái và chồng của mình. Dần dần những người thân của chị cũng bắt đầu biết về việc chị sống lại, từ người chồng với sự kinh hỉ không thể cho che giấu trên khuôn mặt đang khắc khoải vì tự luôn trách mình, người chị bản thân, người luôn nhớ cha Yuri và yêu thương chị giống như em ruột thịt, và cuối cùng là gia đình cha Yuri, mẹ, bố và em gái. Mỗi phân cảnh trong phim, mỗi phân cảnh gặp lại là một lần bạn sẽ cảm thấy nhớ về gia đình, và bạn sẽ tự động nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ khi được ở cùng người bạn thân nhất của mình, hay là những sự ấm áp mà bạn được ở cạnh người bạn yêu thương. Cha Yuri với sự thân thiện và hòa đồng, chị cũng chủ động làm bạn với cô bạn mới là Seo-woo, tức là người mẹ kế của con gái mình. Seo-woo lại là một nhân vật khác cô đơn trong chính căn nhà của chị, khi phải đối mặt với tai tiếng bên ngoài về việc làm mẹ kế của con chồng. Seo-woo với tính tình là rất là ít nói, chị sống khép kín với thế giới xung quanh, và Kanwha cũng vậy, từ một người ấm áp trở nên lãnh đạm. Căn nhà của họ, khung cảnh căn nhà của họ xung quanh đều toát lên sự cô đơn và tĩnh lặng, khác xa với sự nhộn nhịp và ấm áp trước đó khi Yuri còn sống. Ban đầu, cha Yuri nói dối với mọi người về việc không biết vì sao mình sống lại, và cũng như không biết trước kia mình đi đâu và là ai. Cho đến khi mọi người vỡ òa vì những cay đắng mà chị phải nếm trải khi không được chạm vào hay lắng nghe, hay được lắng nghe, vì thật ra chị vẫn luôn ở đó bên cạnh mọi người. Và không ai khác, người đau đớn nhất chính là chồng chị, Kanwha. Để rồi khi biết được tin chị vẫn luôn ở cạnh anh chạy thật nhanh để hỏi sự thật từ chị, và chỉ với một câu nói duy nhất: làm sao, em thấy hết tất cả rồi à, chuyện đó xem có thể chịu nổi. Và rồi nốt nghẹn. Đây có thể là một phân cảnh đắt giá nhất đối với mình trong phim, khi mà biên kịch và đạo diễn đã thành công trong việc dùng lời thoại của một nhân vật khác truyền tải hết sự thống khổ và đau đớn của cha Yuri, mặc dù chị không phải là người buông lời than thở vì điều đó. Bằng hết sự diễn xuất tuyệt vời của mình, Với chỉ vỏn vẹn vài từ thôi mà Kanwa có thể lấy đi bằng hết nước mắt của mình đối với phân cảnh đó. Nếu được bầu chọn, mình sẽ bầu chọn liền đây là phân cảnh xuất sắc nhất mà mình được xem trong một bộ phim Hàn Quốc đối với năm nay chẳng hạn. Phim á, thay vậy thôi chứ không phải là một bộ phim lụy và chỉ có nước mắt không đâu. Mỗi tập phim là một bài học về giá trị tình thân và gia đình. Được đề cao nhất là tình mẫu tử thiêng liêng, cũng như việc chúng ta sẽ nhận ra cuộc sống vốn tốt đẹp như thế nào. Không mảy may ý định phá hoại gia đình chồng mình, Seo từng nói vị trí của cô ấy là nơi mà em không thể chạm đến được. Và đó cũng chính là suy nghĩ chung của Jae-ri và Seo. Người bạn thân nhất đã từng bảo với đối với Jae-ri rằng là hãy lấy lại vị trí của mình đi để có thể được sống tiếp. Thì Jae-ri chỉ bình thản, chân thành và trả lời Kanwa yêu cô ấy chị ạ. À, tình yêu không phải nhất thiết cứ giành giật là được. Tình yêu là sự nhường nhịn và nghĩ về người mình yêu, nghĩ về hạnh phúc của người mình yêu. Ai cũng có những câu chuyện riêng của mình và không phải cứ yêu nhau là sẽ ở cạnh nhau. Và tình yêu không chỉ gói gọn ở chuyện nam nữ mọi người ạ. Dù bạn lớn lên như thế nào, dù bạn làm được điều gì đó lớn lao, dù bạn ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, thì bạn mãi là đứa con bé bỏng của gia đình. Dù đời có quật ngã bạn như thế nào, đau đớn như thế nào, thì bạn sẽ luôn luôn có cơm mẹ nấu, luôn có vòng tay mẹ ôm mỗi khi trở về. Phim cứ nhẹ nhàng đi vào lòng người và để cho người ta nhớ mãi. Đó chính là cách mà phim Hàn chinh phục mọi người. Không phải hễ cứ có trai đẹp, hễ cứ có diễn viên đẹp thì là phim hay. Không phải phim Hàn bắt mắt vì có mọi thứ xinh đẹp xung quanh. Không phải đâu mọi người ạ. Bạn có thể xem rất là nhiều phim hành động hay, không có nghĩa là nó có thể thống trị thế giới, thống trị điện ảnh này. Chữ hay nói rộng ra cho tất cả mọi thể loại, mọi đất nước, mọi ngôn ngữ. Những bộ phim làm bạn nhớ nhất và dai dứt nhất mỗi khi xem, hay sau khi xem hết rồi vẫn nghĩ về và có thể xem đi xem lại, thì đó là một bộ phim thành công. Họ thành công trong việc gì? Chinh phục trái tim và gốc rễ cảm xúc của bạn, điều mà người khác rất khó có thể chạm đến. Đó cũng là điều mà mình quyết định chọn Hai Bay Mama để review cho mọi người. Phim kể về nhiều câu chuyện và những người với những nỗi niềm riêng khác nhau, không chỉ gói gọn vào Jae-ri đâu. Cho nên là dù phim không có plot twist kịch tính, cũng chẳng có những pha hành động kinh khủng khiếp hay là những kỹ xảo điện ảnh tuyệt đỉnh, phim chỉ vỏn vẹn để lại những ngẫm nghĩ trong bạn. Phim còn với mục đích là bạn hãy chậm lại, kêu gọi bạn hãy chậm lại, hãy cùng nhau, cùng những người thân của mình xem bộ phim này vào mỗi buổi tối, và bạn sẽ tự khắc nhận ra được nhiều bài học đáng quý, gần gũi hơn, thiết thực hơn trong cuộc sống này. Ngoài ra, tựa đề Hai Bay Mama thiệt chất là đại diện cho hai luồng ý nghĩa khác nhau mà bạn phải xem phim bạn mới biết được. Như mình nói bây giờ ra đây á, sẽ thành ra là spoil luôn cho mọi người. Mà việc spoil trong bài review là không hay cho lắm, cho nên mình sẽ để dành để mọi người từ khám phá nha. Vậy là mình đã xong review về bộ phim đầu tiên trong một review dởm rồi. Thì đây là lần đầu tiên mình review nói về một bộ phim. Bình thường mình chỉ bàn luận với bạn bè thôi, cho nên là mình đã để tên là review dởm đó. Sở dĩ có thêm chữ review dởm là do mọi review của mình đều xuất phát từ việc cảm nhận, từ cảm nhận của bản thân mình. Mà bản thân mình á thì không có tí kiến thức gì về chuyên ngành điện ảnh cả, cho nên là nếu có gì sai sót hoặc là thiếu sót gì đó thì hy vọng mọi người có thể góp ý cho mình và mình có thể cải thiện, và hy vọng là mọi người sẽ bỏ qua những lỗi lầm của mình. Vậy là số thứ tư của Ngồi Xuống Trà đến đây đã được kết thúc. Hy vọng mình đã giúp mọi người thư giãn sau một ngày làm việc cực kỳ mệt nhọc. Hãy cho mình biết bạn nghĩ gì về số này. Đừng quên bấm like và share số này đến bạn bè nếu như bạn cũng muốn lan tỏa ấm áp và vui vẻ đến với mọi người như mình. Mình là Cỏ và hẹn gặp lại mọi người trong số tiếp theo. Bye bye.